qua bài thứ 82 đem cái gì giảng. Thì tọa chủ lượng, tọa chủ tức như là một vị giảng sư á, giảng kinh luận á, ngài người nước Thục. Thì sư thường giảng kinh luận nhân tham vấn Mã Tổ. Tổ mới hỏi: nghe nói tọa chủ giảng kinh luận rất nhiều phải chăng? Sư thưa chẳng dám. Tổ mới hỏi: vậy chứ đem cái gì giảng? Thì vậy là ông giảng kinh luận bao nhiêu đó, thì bây giờ đem cái gì giảng? Thì sư mới thưa là đem tâm giảng. Thì đáp là cũng khá ha, đem tâm giảng. Nhưng mà sao? Tổ liền gạn lại: tâm thì như con hát, ý như kẻ đánh đàn thì đâu thể giảng. Tâm như con hát, ý như kẻ đánh đàn đâu có thể giảng. Là sao? Tất nhiên là tâm hát rồi ý nó quả theo, tất nhiên giống như là một cái trò vui nào để mà gạt cái mê vậy thôi. Nhưng mà bây giờ thí dụ như là khi mà nó dừng hát thì sao? Tất nhiên là khi mà tâm cũng như con hát, nhưng mà thì khi nó đổi lớp này, nó đổi lớp khác, khi đổi lớp này, khi đổi lớp khác, tùy duyên nó biến hiện, nó không có cái tính thật. Khi mà đổi lớp này đổi khác thì có ý nó quả theo đó, thì tạo thành ra giống như một cái trường vui. Nhưng mà khi mà nó dừng hát thì gì sao đây? Cho nên câu này là cũng là lấy từ trong Kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già nguyên nó có đầy đủ là tâm là con hát giỏi, ý như là đánh đàn hay, rồi năm thức là bè bạn, năm cái thức là bè bạn, còn vọng tưởng là chúng xem hát. Tức là cái tâm giống như là con hát giỏi vậy đó. Hát giỏi tất nhiên là sao? Nó tùy theo cái tuồng mà nó đóng, hoặc là nó thành ra cái vai này, nó đóng cái vai khác, vai này vai khác. Rồi ý thì như cái kẻ đánh đàn hay, đánh đàn hòa theo cái con hát đó, rồi cũng như là nó thuận theo cái người bên ngoài để cho người ta nghe, thuận theo cái tiếng hát của con hát, rồi cũng để cho người ngoài nó nghe. Cho nên ý gọi là ý mặt na, nó là truyền thống. Rồi năm thức là bè bạn, tức là sao? Tức là năm cái thức này nó gom góp các trận ngoài nè, thấy nghe hiểu biết mà nó gom góp mấy trận ngoài đó, cho nên gọi là bè bạn. Vọng tưởng nó là chỉ cho ý thức, nó là cái chúng xem hát, nó ngồi đó nó xem, nó phân biệt. Cái ý thức nó phân biệt, phân biệt là tốt xấu hay dở rồi đó. Thì như vậy đó là có thật gì đâu, chỉ là một cái gọi là một cái thí trường. Bây giờ ví dụ như con hát đó mà nó dừng, nó cõi hết mấy cái lớp đó thì sao? Cho nên ở đây thì thấy là cái tâm này nó không có cái tánh là cố định gì hết, không có một cái thực cố định gì hết. Thì như vậy làm sao mà gọi là tâm giảng được? Thì sư tất nhiên là ngài tọa chủ lượng đó liền gằn giọng, đây là hơi trong này nó hơi phừng trong này rồi. Nghe nói vậy thì nó hơi phừng trong này rồi, cho nên mới gằn giọng mới nói: tâm không giảng được thì hư không giảng được sao? Phải không? Thì như vậy là rõ ràng là ngài chỉ nói được nhưng mà ngài chưa thấy được, thấy không? Tức là nói là đem tâm giảng nhưng mà thật ngài cũng chưa biết tâm là cái gì nữa, phải không? Cho nên là khi mà bị tổ gạn lại như vậy đó thì ngài không có qua được. Thì tổ, tổ cũng coi như là đẩy cho ông trở ngược lại mà ông cũng chỉ chịu. Thì tổ lại nói ngược lại: hư không giảng được. Ông nói là tâm không giảng được, vậy hư không giảng được sao? Thì tổ ngược lại thì hư không mới giảng được. Thì như vậy bởi vì ông chấp tâm, không? Cứ chấp cái tâm đó, nhưng mà chấp nhưng mà không có thấy. Cho nên là tổ là muốn phá cái chấp đó, cho nên là dùng hư không giảng được đó là để mà muốn phá, đánh thức cho ông. Nhưng mà ông không có chấp nhận, không chấp nhận cho nên rồi đi xuống thềm. Chúng thềm là tổ mới liền gọi tọa chủ, thì sư soi đầu lại, tổ liền hỏi: vậy chứ là cái gì? Thì ngay đó sư liền quát nhiên đại ngộ lễ bái. Thì như vậy là ngộ cái gì? Thì vậy gọi đó là gọi cái gì? Có phải là gọi cái đầu đó không? Gọi soi đầu thì phải gọi cái đầu đó không? Và như vậy thì sôi đó là sôi cái gì? Sôi cái đầu á. Cho nên đó là giống như chỗ trước á, thì ngài thạch đầu gọi ngài linh mặt, rồi mã tổ gọi ngài vô nghiệp cũng là gọi sôi đầu, rồi ở đây cũng là mã tổ gọi ngài ngài sôi đầu liền ngộ. Thì như vậy để thấy sao, ngay nơi một niệm hiện diện của mình đây vốn có đầy đủ hết, mới tin rõ ai ai cũng đều có hết, đâu có thiếu. Nếu như mà chỉ có một mình á ngài thạch đầu gọi ngài linh mặt á thì có thôi á, còn mấy vị khác không có thì mình cũng còn hơi nghi. Vậy cái này chỉ riêng có người đó thôi. Còn này mã tổ gọi ngài vô nghiệp cũng gọi cái là ngài dạng lại cái thì ngài cũng ngộ liền. Thì ở đây cũng vậy, ngài gọi ngài tội chủ lượng, ngài sôi lại, ngài nhấn mạnh lại là cái gì cũng liền ngộ. Thì như vậy để thấy rằng ngài nơi mình vốn có đầy đủ hết, đâu có thiếu, nhưng mà lại thiếu quá là sao? Bởi vì mình nghe kêu á thì sôi lại là chỉ nghe sôi lại theo cái tiếng đó thôi, theo cái tiếng gọi đó thôi, mà bỏ sót không, tức là bỏ sót cái mà biết nó sáng ngời nên mình, chính cái chỗ mình bỏ sót đó cho nên gọi là mê. Kinh Lăng Nghiêm thì có một câu rất là hay, cái thức tinh nguyên minh nó hay sanh ra các duyên, mà các duyên lại bỏ sót nó, cho nên chính vì vậy mà phải chịu luân hồi trong sinh tử. Cái thức tinh nguyên minh đó là gì? Là cái biết mà sáng suốt, nó chưa có xen tạp cái gì hết đó, nhưng mà cái đó nó hay sanh các duyên. Tất nhiên là sao? Nó biết cái này, biết cái kia, biết đủ hết. Nhưng mà rồi các duyên bỏ sót nó, biết tất cả, nhưng mà lại bỏ sót lấy nó. Thì như vậy cái đó là chỉ có biết có các duyên không à, cho nên đó là trôi theo dòng linh hồi sinh tử. Còn nếu mà khi mà biết hết tất cả mà không bỏ sót nó thì sao? Đó là trở về với Niết Bàn, với chính mình. Thì ở đây nghe kêu, mình chỉ biết là cái tiếng kêu đó thôi á, cho nên rồi cái đó là gọi là nghiệp thức mênh mang không gốc có thể tựa. Nghe kêu là chỉ nghe theo tiếng thôi, còn nghe kêu không biết cái gì đang nghe đây, không quên, không bỏ sót đó, cũng biết cái tiếng kêu đó không? Nghe rõ được biết tiếng kêu đó mà cũng không bỏ sót mà cái biết đang có mặt ở đây. Thì như vậy đó là sáng tỏ, đó là sống với chính mình, sống với cái hiện hữu, thì vậy đâu có ai thiếu không? Cho nên như vậy để thấy rằng như vậy thì ngay cái đó không? Thì ngài liền ngộ là ngộ cái gì? Nếu mà là ngộ cái tiếng gọi, ngộ cái sôi đầu, hay là ngộ cái câu hỏi? Nói cho thẳng ra thì ngộ đó là ngộ cái mà đang ngồi đây đang nghe đó, không? Đang nghe pháp rõ ràng đó, giống gì khác không? Mình nhiều khi rồi cũng theo cái câu cái lời, cứ đọc theo câu chuyện đó rồi mình ngồi đây rồi mình nghe tới câu này thì trong đầu này nó cũng như sao, nó tưởng trở về cái lúc mà thầy Mã Tổ đang gọi ngài tòa chủ lượng đó, chứ đâu có nhớ cái mà đang nghe rõ ràng ở đây, phải không? Cho nên rồi chính cái chỗ đó là mà cũng còn lầm đó, nó trực tiếp như vậy đó cũng còn lầm đó, huống nữa là những cái khác. Cho nên khi ngộ lễ bái rồi á thì tổ mới bảo cái ông thầy độn căn lễ bái làm gì, đó là cái sẵn nơi ông thôi. Cho nên chỗ này là mình mới thấy cái ý mà trong nhà thiền á, đáng lẽ ngộ lễ bái rồi á thì phải khen, đáng lẽ là phải khen nức nở á, nhưng mà không khen, bảo rằng chỉ là ông thầy độn căn lễ bái làm gì. Nếu mà mình mà nghe câu đó cho như vậy thì coi như là ông thầy ông chê mình rồi á, thì sao? Thì tất nhiên là ngộ đó là ngộ giả rồi. Nếu mà ngộ thật sự rồi á thì nghe cái câu này á thì mình cũng liền cảm thông sâu thêm nữa, chứ không phải là vì câu đó cái mình liền sanh nghi. Sanh nghi thì chưa phải thật, nhưng nghe nói như vậy rồi, sư thưa, chỗ giảng kinh luận của con á khó người bị kịp, nay bị cái câu hỏi của đại sư thì sự nghiệp công phu một đời liền đó tan biến. Thì sư liền lễ tạ rồi lui. Thì như vậy á, Ngài Tọa Chủ Lượng nổi tiếng là vị giảng sư giảng kinh luận, cho nên ngài mới nói là chỗ giảng con là khó ai bị kịp được, thấy không? Nhưng mà hôm nay bị một câu hỏi của ngài thì coi như cả cái sự nghiệp công phu một đời đó liền đó tan biến. Thì như vậy hôm nay ngồi đây là còn nghĩa là có cái tâm vọng tưởng là đi về thành phố học giảng sư nữa không? giảng một đời đó, chỉ một câu là tan biến hết rồi. Như vậy là sao? Bao nhiêu những cái mà giảng sự nghiệp đó là sao? Là đều là cái vay mượn thôi. Học được chỗ này mới, học được chỗ kia mới, học được cái ông thầy này mới, học được ông thầy kia mới, ông thượng tọa kia mới. À, thì chỗ này gom mới, chỗ kia gom mới, thì sao? Được một cái mới kiến thức này đem ra giảng. Thì vậy là cái vay mượn thôi, có cái gì của mình đâu, phải không? Đó, toàn là vay mượn thôi. Cho nên là bây giờ bị một câu hỏi này á, thì sao? Thấy lại cái chân thật nơi chính mình thì mới thấy bấy lâu nay đều là mình nói hay như vậy, nhưng mà đều cũng là vay mượn của người này của người khác thôi, không có cái gì của mình hết. Cho nên ngài nói là cả một sự nghiệp đó đều tan biến hết, không có gì thật hết. Chính bây giờ cái này mới là cái từ nơi cái trí của mình nó phát ra đó, cái đó mới là cái của báo nhà mình, đó mới là cái thật. Thì bây giờ từ nơi đây mà nó phát ra thì sao? Bây giờ mới gọi là nói mãi không hết, còn cái kia nói có hết. Bởi vì là cái vay mượn, vay mượn thì của này của kia thì có lúc nào nó nói riết một thì cũng hết à, nói riết nhiều đó nó tới nó lui hoài thì rồi sao, nhào tới nhào lui là cũng nhiều đó nó tới thì nó có lúc cũng hết à. Còn từ trong cái này nó phát ra thì mới là nói hoài không hết. Tất nhiên là sao, có sự thể nghiệm chân thật của mình từ nơi cái trí tuệ của mình, cho nên rồi nó mới có cái sức gọi là sáng tạo, phải không? Còn cái kia là cái mà học được thôi, thì nó học được cái gì thì nói cái đó thôi. Và chính ở chỗ đó cho nên mình mới thấy gọi là cái ý nghĩa mà hay sâu xa của nhà thiền. À, còn không thì nhiều khi rồi mình cũng còn dễ mắc kẹt, không? Thấy nhiều khi rồi người ta giảng nói đồ hay, không? Nói năng đồ nó được, nghĩa là người này người kia đồ, nghĩa là ca tụng đồ á, thì mình cũng còn hơi có cái tâm là hướng ra, nghĩa là thấy mình nghĩa là cứ ngồi mà tu gọi là im lìm mà không có nói năng gì hết á, thấy cho nó giống như là nó chôn vùi cuộc đời chôn vùi cuộc đời. Nhưng mà cái đó là cái mình cũng dễ làm. Chính cái mà mình trong cái giai đoạn mà mình phải sống trở về mình thì mình phải chịu gan chút, không? Chịu gan để mà quên đi những cái mà nó vay mượn, bao nhiêu những cái kiến thức, những cái mà nó tôm góp chỗ này chỗ kia, mình phải chịu can đảm mà quên. Tất nhiên là mình gạt nó qua một bên thôi, chứ sự thật nó không mất đâu sợ, gạt bên để mình sống trở về chính mình, khai thác được cái thật nơi mình. Thì bây giờ đó, từ chỗ đó thì khi mình ứng dụng ra thì thấy rõ mọi cái, thì đọc kinh đọc như đó thì mình mới thấy rõ, lột hết những cái ý sâu xa trong đó, thấy được những ý sâu xa đó thì mới có những cái sáng tạo. À, thì đó mới là cái của báo thật. À, cho nên ở đây thì mới gọi là chỗ này gọi là chỗ mà mới nói mãi mà không hết. À, còn cái kia thì có hết mà có giới hạn. Đó là một cái đoạn mà của ngài tọa chủ. À,